Lộng Chiều, quyển 16, góc truyện audio.com, Ứng Đông Lưu và Dương Kính Quang cuối cùng đã đi. Hai người ở đây hơn tiếng rưỡi, đúng là nằm ngoài dự đoán của Triệu Quốc Đống. Ứng Đông Lưu rất hứng thú với tấm biển vinh danh các công ty của Ninh Lăng, thậm chí còn hỏi qua tình hình vài công ty. Sau khi nghe xong trả lời làm Ứng Đông Lưu rất hài lòng. Các quận, huyện của Ninh Lăng đều cố gắng thể hiện ưu thế của mình. Ví dụ như khu khai phát Tây Giang, Đông Giang, Thổ Thành, Hoa Lâm đều thể hiện hết các đặc sắc của mình. Chính quyền Ninh Lăng lại cố gắng thể hiện mình sẽ cung cấp hoàn cảnh tốt đẹp cho các công ty và người lao động sống và làm việc. Ví dụ như nhà dành cho chuyên gia, trợ cấp nhân tài cùng với ký túc xá cho nhân viên, trung tâm văn hóa thể thao cho nhân viên, đảm bảo cung cấp tài chính cho người muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Những điều này đều khiến Ứng Đông Lưu chú ý. Gần như đi đến đâu y đều cẩn thận hỏi, việc này cũng làm cho mấy vị lãnh đạo thị xã Ninh Lăng có cơ hội nói ra quan điểm và cái nhìn của mình với bí thư tỉnh ủy. Khi Ứng Đông Lưu và Dương Kính Quang lên xe rời đi, mấy người Triệu Quốc Đống mới thở phào nhẹ nhõm. Bí thư tỉnh ủy cùng trưởng ban thư ký tỉnh ủy đến xem trước là một vinh dự đủ để lãnh đạo thành phố thị xã khác đỏ mắt. Cái này còn chưa tính khi khai mạc phó chủ tịch thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong cũng sẽ tới. Bí thư Triệu, hôm nay xem ra khá tốt. Chẳng những quan Kinh Sơn đến còn nghênh đón bí thư Ứng và trưởng ban thư ký Dương. Bí thư Ứng có ấn tượng tốt đối với hội chợ việc làm của chúng ta, không giống một số người nói này nói kia. Đúng như bí thư Ứng nói, thời gian là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Tôi tin sau khi hội chợ việc làm này kết thúc, các công ty Ninh Lăng chúng ta chẳng những được nhiều nhân tài gia nhập, hơn nữa hình ảnh Ninh Lăng chúng ta cũng được truyền tới tay các trường đại học, các sinh viên, đó là lợi ích lâu dài. Trung Dược Quân khá vui vẻ. Trong hơn một tiếng rưỡi đó, về cơ bản Triệu Quốc Đống không nói mà do y phụ trách giới thiệu chung. Đương nhiên đến cấp bậc của Triệu Quốc Đống thì không cần nhiều lời làm gì, cho người bên dưới cơ hội là cách làm thỏa đáng nhất. Trung Dược Quân cũng hiểu ý Triệu Quốc Đống nên cũng thích hợp nhường một ít cơ hội cho Cố Vĩnh Bân cùng Lỗ Năng. Vẫn là câu nói đó, ai nói gì mặc họ, chúng ta cứ làm việc của mình là ổn. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Vừa nãy trưởng ban thư ký nói lễ khánh thành cầu Huy Hoàng, khởi công cầu Đoàn Kết, Đông Phương Hồng sẽ có một phó bộ trưởng bộ giao thông tham gia, chủ tịch Tào ra ngoài khảo sát chưa về nên trên tỉnh sẽ do bí thư Miêu đi cùng. Chỉ sợ tôi không tham gia được lễ khai mạc hội chợ việc làm này rồi. Tôi thấy cứ như vừa nãy nói đi, do Vĩnh Bân chủ trì và phát biểu, đến lúc ấy phó chủ tịch Vi Phong và phó chủ tịch Anh Lộc cũng tham gia, phải tổ chức sao cho đây là hội chợ việc làm thành công nhất từ trước đến giờ của tỉnh An Nguyên chúng ta. Không chỉ làm nhiều nhân tài đến Ninh Lăng, hơn nữa còn phải coi đây là cơ hội tăng sức hấp dẫn của Ninh Lăng, để nhân tài về sau không ngừng chạy tới Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng nhìn nhân viên đang bận rộn bố trí gian hàng. Chỉ sợ phải như vậy thôi, tôi vốn nghĩ lãnh đạo tỉnh sẽ không đến, không ngờ bí thư Miêu lại đến Ninh Lăng chúng ta. Lỗ Năng cũng có chút bất ngờ. Khúc mắc giữa Miêu Trấn Trung và Triệu Quốc Đống là điều ở thị ủy Ninh Lăng không lạ, chẳng qua. Góc truyện audio.com. Mọi người đều cố ý không nhắc đến vấn đề này mà thôi. Bí thư Miêu tới cũng thể hiện tỉnh ủy, ủy ban tỉnh coi trọng Ninh Lăng chúng ta. Ngoài ra có lẽ cũng cần nói chuyện với anh về việc Lão Lam sẽ đi và điều chỉnh nhân sự ở Ninh Lăng chúng ta. Trung Dược Quân thật ra cũng đoán được mục đích Miêu Trấn Trung tới Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, ừ cũng nên tới. Trưởng Ban Hàn đã nói qua với tôi, bây giờ đến lượt bí thư Miêu. Tuần Quốc Khánh là ngày nghỉ đối với mọi người nhưng lần này nó có ý nghĩa đặc biệt với Ninh Lăng. Trong trung tâm triển lãm tỉnh An Nguyên tại thành phố An Đô, hội chợ việc làm của Ninh Lăng được long trọng cử hành. Trong lễ khai mạc Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong cùng Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách giáo dục khoa học kỹ thuật Trần Anh Lộc cùng xuất hiện phát biểu chúc mừng. Lãnh đạo các ban ngành liên quan trên tỉnh cùng lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng có mặt trong lễ khai mạc. Cùng ngày hôm đó trung tâm triển lãm đón hơn 20.000 người tới tham quan và phỏng vấn xin việc. Cùng lúc đó tại thị xã Ninh Lăng, cầu Huy Hoàng chính thức thông xe. Cây cầu có 6 làn xe cùng với 2 làn dành cho xe thô sơ và người đi bộ, ở giữa lưu lại 7 mét để trồng cỏ, hoa, khiến đây là cây cầu đẹp nhất về thiết kế của tỉnh An Nguyên. Cầu Huy Hoàng và đại lộ Huy Hoàng sẽ là trục chính Bắc Nam của đô thị Ninh Lăng, nó có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu hiệu đô thị Ninh Lăng sẽ chuyển từ Tây Giang sang Đông Giang, bên Tây Giang sẽ giữ lại các nét đẹp lịch sử, văn hóa lâu đời. Cùng lúc đó bên cầu Đoàn Kết, Đông Phương Hồng cũng chính thức khởi công. Những chiếc máy xúc, máy ủi, xe tải gầm vang rung trời. Triệu Quốc Đống cùng Phó Bộ trưởng Bộ Giao thông Khuất Vận Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên Miêu Trấn Trung ngồi trên xe Toyota Kesida chạy dọc trên đại lộ Tân Giang. Có thể mời được Phó Bộ trưởng Khuất Vận Nam tới thì Triệu Quốc Đống cũng cần cảm ơn ông anh vợ Lưu Nham. Lưu Nham và Khuất Vận Nam là bạn học hồi đại học, có quan hệ rất thân. Khuất Vận Nam cũng là con gia đình cách mạng, chẳng qua Khuất gia không hiển hách bằng Lưu gia mà thôi. Nhưng Khuất gia những năm trước cũng có người từng làm thiếu tướng, sau giải phóng Khuất gia cũng có người từng làm bí thư tỉnh ủy. Chẳng qua đến đời Khuất Vận Nam thì Khuất gia có vẻ hơi kém một chút. Ngoài Khuất Vận Nam làm Phó Bộ trưởng Bộ Giao thông ra thì thành viên khác của Khuất gia hoặc là theo ngành nghiên cứu khoa học hoặc là ra nước ngoài. Triệu Quốc Đống có ý muốn tranh thủ khoản tài chính chuyên môn của Bộ Giao thông, chủ yếu là vốn hỗ trợ xuất sắc cơ sở vật chất cho khu vực Trung Tây. Ninh Lăng muốn nâng cấp quốc lộ từ Nam Hoa đến Ninh Lăng lên cấp 1 nhưng do tài chính quá lớn, tỉnh không đáp ứng được. Chẳng qua nếu có thể được Bộ Giao thông ủng hộ thì khả năng này có thể. Vì thế Triệu Quốc Đống liên lạc với Lưu Nham và Mục Cương. Do Mục Cương hỗ trợ liên lạc mời Khuất Vận Nam đến tham gia lễ khánh thành khởi công 3 cây cầu của Ninh Lăng cùng với khảo sát hệ thống giao thông hiện nay của tỉnh An Nguyên. Khuất Vận Nam cũng lập tức nhận lời. Tỉnh An Nguyên khá coi trọng lần đến tỉnh này của Khuất Vận Nam. Tào Ninh ra nước ngoài khảo sát nên tỉnh ủy cử phó bí thư thị ủy Miêu Trấn Trung đi cùng coi như là tỏ vẻ tôn trọng Khuất Vận Nam. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng là thường vụ tỉnh ủy tiếp đón. Bí thư Miêu, bí thư Triệu, giao thông Ninh Lăng đã thay đổi quá nhiều. 5. Góc truyện audio.com. Năm trước khi tôi còn làm cục trưởng cục quốc lộ của bộ đã đến Ninh Lăng thì lúc ấy Ninh Lăng chỉ có một cây cầu bắc qua sông Ô Giang, bây giờ thoáng cái có 5 cây cầu. Ngoài cầu đường sắt An Tương, cầu cao tốc An Tương, cầu quốc lộ 915 ra còn có cầu Huy Hoàng, Đoàn Kết, Đông Phương Hồng. 5 cây cầu này sẽ giúp Ninh Lăng phát triển nhanh hơn nữa. Khuất Vận Nam nhìn về phía xa xa. Nơi đây có nhiều cây cối được trồng với khoảng cách hợp lý khiến không khí khá mát mẻ. Làm Khuất Vận Nam có chút bất ngờ là gần sông không có một chiếc xe nào cả nhưng thật ra có không ít nơi có biển hướng xe đi đến đâu để gửi xe. Bí thư Triệu, đường này cấm đỗ xe sao? Ừ, Bộ trưởng Khuất, đường Tân Giang này là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi của dân chúng, ở đây chúng tôi cũng không xây dựng quá nhiều điểm giải trí vì sợ áp lực giao thông tăng lên. Ở đây xe có thể đi qua nhưng không được đỗ xe nên chúng tôi cũng xây dựng không ít hầm đỗ xe, chủ yếu là bãi đỗ ở các tòa nhà cao tầng. Triệu Quốc Đống giải thích, ồ, Ủy ban Ninh Lăng xem ra có cái nhìn đi trước khá xa ở việc này. Tôi đi không ít đô thị thì bọn họ thường thiếu tầm nhìn. Theo tôi theo cuộc sống nhân dân không ngừng tăng lên khiến xe ô tô trở thành phương tiện phổ biến. Đến lúc ấy rất nhiều đô thị sẽ gặp vấn đề khó khăn ở bãi đỗ xe. Khuất Vận Nam có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Triệu Quốc Đống. Lưu Nham nói tên em vợ này không đơn giản, xem ra cũng có điểm đúng. Cách chương.